Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị trưởng, quý sư, sư tôn đức ni, trường hạ tịnh xá Ngọc Phương. Chúng tôi được tiếp tục có duyên lành đến trường hạ năm 2013. Kính thưa quý vị, những năm trước thì chúng tôi có hướng dẫn về môn vi diệu pháp. Năm nay thì ở trong tinh thần đó, chúng tôi cũng sẽ phân tích về vi diệu pháp. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ dựa vào cái bản kinh Pali của kinh Thất Cú chương 2 nói về Appama Đát Bát Gát. Vì những năm trước đây thì chưa có dịp để hướng dẫn cho quý vị tiếp xúc với cái văn bản tiếng Pali. Năm nay thì chúng tôi muốn là hướng dẫn cho quý vị cái thể kệ, cái phát âm tiếng Pali mà dựa theo cái thể kệ của kinh Thất Cú. Đó là cái phần chính yếu mà chúng tôi muốn hướng dẫn trong mùa hạ này, để sau khi mà quý vị học xong một số buổi thì quý vị có thể nhìn cái văn bản Pali mà đọc được hoặc là kệ được. Đây cũng là văn bản gốc cho nên rất cần thiết cho giới học Phật chúng ta, đặc biệt là những nhà nghiên cứu và các vị giáo họ và giảng sư. Nói theo nhìn từ chuyên môn, đó là tài liệu một và tài liệu gốc mà người học Phật nào cũng phải tiếp cận. Bởi vì là uống nước uống tận nguồn. Và thưa quý vị, chúng tôi chọn cái chương 2 trong bộ kinh Thất Cú Pali. Vì chương 1 thì chúng tôi đang trình bày ở tịnh xá trung tâm. Và chương 3 thì ở một cái trường hạ đi thuộc truyền thống Bắc Tông. Và nếu như quý vị nào mà có cơ hội để tiếp cận cái phần giảng ở các trường hạ khác thì chúng ta cũng có thể học được cả ba chương, chương 1, chương 2, chương 3. Bởi vì một tuần như vậy thì chúng ta có một câu kệ tiếng Pali mà trường hạ chúng ta có thể là mình được 10 tuần thì cũng chỉ khoảng 10 câu. Mà kinh Thất Cú thì có tới 423 câu. Tính ra là một năm như vậy đó, mùa hạ nếu học liên tục có duyên lành để mà hướng dẫn liên tục đó, thì một năm chỉ có 10 câu, 10 năm thì nó có 100 câu, mà 40 năm thì mà 400 câu. Muốn học hết 423 câu này thì phải tới trên 40 năm. Xin quý vị đáng sống mà học. Chúng tôi bảo đảm là quý vị sau khi nghe chúng tôi hướng dẫn thì quý vị có thể thuộc được 50%. Rồi khi về phòng thì học tiếp thì tuần sau trả bài được. Cái yêu cầu của năm nay thì nó cao hơn năm rồi là phải trả bài. Do đó là quý vị phải học thuộc lòng. Vì sao tôi đến tôi chỉ người nào thì người đã đọc. Thuộc lòng chứ phải đọc cầm tài liệu. Thứ hai nữa là cái yêu cầu của cái khóa này nó cao hơn năm rồi là phải làm bài trung quanh. Cho những điều tôi trình bày thì quý vị phải ghi lại, rồi viết, rồi biên tập lại, rồi từ sau nộp cho tôi. Bài nào mà hay nhất, ba bài hay nhất thì tôi sẽ trao bài giải thưởng. tôi chỉ người nào người đọc mà đọc thuộc lòng được thì tôi cũng theo giải thưởng là ba người, tức là ba người làm bài thu hoạch mà hay nhất, và ba người mà tôi chỉ mà đọc thông dốc thuộc lòng thì tôi sẽ có cái giải thưởng. Người nào mà nó không làm thu hoạch hoặc là không có tôi chỉ mà đọc không được thì tôi sẽ phạt, tôi phạt được, tôi bắt đứng trong trong lớp từ đầu mùa đến cuối mùa. Quý vị nhớ giùm, yêu cầu của năm nay nó cao hơn năm rồi. Thế rồi nếu tôi giảng quý vị nghe nghe rồi cuối cùng mới là trở về các buổi hết. Thưa quý vị, Kinh Pháp Cú là bộ kinh nổi tiếng nhất trong kinh điển Bali, trong kinh điển Phật giáo. Kinh Pháp Cú là bộ kinh nổi tiếng nhất, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, tiếng Anh có, tiếng Pháp có, tiếng Đức có, các thứ tiếng Tây phương đều có, đặc biệt là các cái thứ tiếng ở châu Á thì cũng có rất sớm, như chữ Hán, tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Myanmar, tiếng Việt, vân vân, tiếng Sinhalese, tức là tiếng Sri Lanka. Thì bộ kinh này là bộ kinh gốc đầu trường của các vị chư tăng theo truyền thống Phật giáo Nam tông. Gốc đầu trường tức là thuộc lòng, nằm lòng. Thưa quý vị, trong lời nói đầu của bản kinh Pháp Cú mà ngài Narada Mahathera người Thích Lan biên soạn, ngài Narada là cái người sáng lập ra Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu, ngài có công rất lớn đối với Phật giáo Việt Nam. Ngài nói rằng Phật giáo thích hợp cho cả hai hạng người đại chúng và trí thức. Phật giáo có sữa cho trẻ em mà cũng có thức ăn đầy đủ cho người khỏe mạnh. Lời đầu này được trong quyển Kinh Pháp Cú in năm 1973. Mà từ nhỏ lúc tôi còn học lớp 7, lớp 8 là tôi đã thuộc lòng rồi. Nguyên cái bộ bản Kinh Pháp Cú 403 câu này được dịch bằng cái thể văn văn xuôi, chứ không phải thể kệ. Nếu quý vị mà lên tìm trên mạng thì nét cũng có. Thưa quý vị, Kinh Pháp Cú tất cả những đặc điểm như là Phật giáo cung ứng một lối sống cho những hội viên giáo hội tăng già và một lối sống khác cho người tại gia cư sĩ trên tất cả Phật giáo truyền bá con đường giác ngộ giải thoát. Tất cả những đặc điểm đó nằm ở trong cái Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú là tập hợp 423 câu kệ hay là 423 cái lời dạy Phật ngôn mà được trình bày, được Đức Phật nói lên trong 300 trường hợp khác nhau với thời gian là 45 năm còn khắp. Nhưng mà Kinh Pháp Cú này không phải Đức Phật đọc từ câu số 1 đến câu số 443, mà trong 45 năm Đức Phật ngài tùy trường hợp, tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh mà Đức Phật ngài dạy câu này, dạy câu kia, thì các người biên tập kinh điển mới tập hợp lại thành 453 câu và được xếp theo thứ tự. Những ai tìm chân lý dầu theo tín ngưỡng nào đều có thể thấy hoan hỷ, phấn khởi và bổ ích khi đọc quyển sách đầy trí tuệ. Kinh Cú là bộ sách trí tuệ. Thường xuyên suy niệm về những lời dạy vàng ngọc chứa đựng trong ấy và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Người nhiệt tâm về đạo pháp có thể thu hoạch một niềm vui tinh thần vượt lên hơn cả những niềm hạnh phúc trên thế gian, và có thể đạt đến trạng thái tâm cao thượng để duyên cho đó tự thanh lọc thân tâm và cố gắng rọi sáng làm cho người khác trở nên trong sạch bằng gương lành và lời khuyên dạy thích nghi. Thưa quý vị, hồi nhỏ tôi học Kinh Cú này, khi mà tôi học một câu thì giống như một uống một thứ thuốc bổ vậy. Đặc biệt tôi nhớ trong năm 2008 lúc tôi xuất gia rồi thì nó có cái duyên lành cũng đặc biệt, khi mình tiếp xúc trên thuốc tự nhiên mình thấy mình mê say mê, mình quan nghĩ rồi chúng tôi mới bắt đầu học, tự học. Cái lúc bây giờ năm 74 rồi năm 75 đúng không, năm 76 thì các trường Phật học gọi là các học viên các cái tăng ni thì lúc bây giờ thì sau năm 1975 thì số đại đa số đều hoàn toàn về nhà hết. Trên trường lớp trong chùa nhắc nhẽ lắm nên giờ có tổ chức lớp học cũng không được. Cho nên là cái người muốn học Phật phải tự tìm tòi, tự học. Thì tôi có nhiều tiếp xúc với bản kinh Pháp Cú. Tôi nhớ là hồi đó tôi học cái bản kinh Hòa Giang này bằng con xuôi. Và mỗi lần tôi học vậy đó, một câu tôi đọc tới, đọc luôn, đọc tới thuộc thôi. Thì lúc bây giờ cái tâm tôi quan nghĩ lắm. Mà say xưa mà cứ nghĩ là giống như một thằng thuốc bổ vậy. Học được một câu kinh là nghĩ là mình uống thằng thuốc bổ. Nên vậy nào chưa thuộc thì cố gắng mà thuộc. Bản kinh cuối hiện nay thì rất là hay, là có nhiều bản. Bản văn xuôi có, bản văn vần có, bản thơ có. Tôi nhớ lâu rồi tôi có tiếp xúc một cái bản kinh Pháp Cú bằng thơ của đi trưởng của Bình Liên. Nhưng mà bây giờ cái tài liệu đó nó lạc đâu rồi. Lát nữa nếu người nào có thì tranh thủ cho tôi bạn. Thì hồi xưa tôi nhớ tôi học là kinh Pháp Cú mà kinh thơ của Tâm Cao. Đó là một vị sư, nhưng mà sau đó sau này 1975 thì hoàn tục. Và vị này làm cái bản kinh Pháp Cú này được 60 câu mà rất là hay. Tôi nhớ như là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như cung bị gãy hai đầu, trong về dĩ dãn khổ sầu thở than. Và một câu khác như nói về vị A La Hán, những người tu hành giải thoát mà ở nơi nào thì nơi đó có an lành hạnh phúc, làng mặt nay núi rừng kia và thung lũng lọ, lối về non cao, A La Hán trú nơi nào dẫn cư chỗ ấy chiếc bao an lành. Nói bản thơ, bản thơ thì dễ học mà dễ thuộc. Còn cái bản văn xuôi á thì học nó lâu. Nhưng bản văn xuôi nó có cái giá trị là nó được hết ý nghĩa, cái nội dung. Còn bản thơ thì nó bị cái đường luật của thơ cho nên là nó bị hạn chế. Nếu mà như quý vị mà quyết tâm mà học, phát nguyện mà học thì một ngày là một câu, một cái gồm thì 453 ngày sẽ được 453 câu. Mà có những câu trùng trùng cho nên nó khoảng từ 300 câu thôi. Gọi là 365 câu thì một năm sau là gì thuộc hết. Ngoài năm nay và ngoài năm sau thuộc lào. Khi quý vị chúng ta thuộc lào như vậy thì tự nhiên trong người chúng ta nó khỏe lắm. Bởi vì giá gạo khỏi bọn em khỏi giá gạo. Khi mình học kinh Pháp Cú, mình chiêm nghiệm kinh Pháp Cú, rồi mình quan nghĩ cái nó cố thì cái tâm không quan nghĩ nó không xuất hiện, tâm thiền não nó không xuất hiện. Nói theo vị dụng pháp thì tâm thiện có, tâm bất thiện không có. Học kinh là tâm thiện thì tâm bất thiện không có. Nhất cử mà lưỡng tiện, vừa tụ kinh Pháp Cú để có cơ hội truyền bá, vừa đẩy lùi được những tâm bất thiện trong đời sống mình này. Nhỏ tôi còn học thêm cái bản Bali. Mà lúc đó bản Bali có gì biết, tôi đâu có hiểu, không có hiểu. Đọc lên đọc cho có thôi chứ không hiểu. Không hiểu là cái bản Bali có cái gì. Nhưng mà tại cái âm điệu của tiếng Bali rất là hay. Cho nên là tôi cứ học thôi. Ở chỗ đó học. nhớ là hồi đó tôi có học thêm 7 tiếng Anh nữa. Nhưng mà tiếng Anh lúc đó cũng là yếu, rất là yếu. Cho nên đọc, học, nhưng mà rồi để chủ yếu là để mình tiếp xúc với từ ngữ là chính, chứ còn mình hiểu nguyên câu là mình hiểu nổi. Ở cách học của tôi là tôi chép một câu trên bút cứu, tôi bỏ một túi tôi. Ở lúc tôi bữa củi, tôi quét nhà, tôi xách nước, tôi lao đến điện, tôi là học hết. Quý vị biết sao, 1975 thì cái số lượng mà vận tục nó tới là 99%. Nhưng ở chùa tôi ở đó, ở thành phố Vũng Tàu á, là lúc đó là khoảng là mấy người. Cuối cùng họ vận tục hết, còn có mình tôi với cái vị sư ông ngài chủ trì mà lớn tuổi chùa. Cho nên là bao nhiêu công việc của chùa mình phải gánh hết, thì ông chủ trì là ông lớn tuổi mà ông được chủ trì nữa. Cho nên là mỗi công việc bữa củi rồi tước cây rồi lao chánh điện rồi vân vân thì tôi đều làm hết. Nên giờ tôi làm thì cũng có thời giờ để mà ngồi để mà diễm trẻ để mà ngồi học kinh cũng tốt. Rồi lúc bây giờ tôi chỉ có là chép từng câu nhỏ nhỏ vậy đó, bỏ một túi học, tôi học, mà nó hay lắm. Thì tôi đưa cái búa lên, tôi đọc cả câu, tôi đọc, tôi đưa từ từ xuống, tôi đọc tôi nhìn. Mà bây giờ biết như vậy thì tôi mới đỡ mệt, tại lúc cái tâm mình nó chú vào câu kinh rồi. Cho nên dầu cầm cái búa nó nặng hơn nữa, búa củi thì mình cũng thấy mệt. Và cái bước nó hộ thì cho mình. Cho nên đó là kinh nghiệm, đây là kinh nghiệm mà tôi chia sẻ với chị chút xíu. Không phải tôi nói, tôi quảng cáo để cho chị học trình bức cứu, không phải. Nhưng mà tôi nói để cho chị thấy là có cái tác dụng của nó. Thế này tôi học cái câu kinh bức cứu này thì tôi mới thấy, tại sao mình là an trú được trong pháp. Mình quan nghĩ trong pháp, và mọi người xung quanh mình đều hoàn tục, mà mình không hoàn tục. Thì trong kinh bức cứu có câu là vị tỳ kheo mến pháp, lúc đó tôi còn sẽ chi không? Tích pháp, si tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời tránh pháp. Ai nói gì nói. Mình cứ kinh cố mình học thôi. Điều câu số 1, tâm dẫn đầu các pháp, tâm dẫn đầu các tâm sở bất thiện, tâm là chủ, tâm tạo. Tất cả các tâm sở bất thiện nếu nó hay làm với tâm ác, do đó đau khổ sẽ cho ta như bánh xe lăn theo dấu chân của bò kéo xe. Đó là câu một câu không xuôi, không cần là nó ngắn hơn, nó có bằng điệu nó hơn. Thì khi tôi chép một câu vậy, tôi bỏ túi mà tôi học, quét nhà quét chùa cũng học, quét chánh điện cũng học, tưới cây cũng học, rửa củi cũng học, nấu cơm cũng học. Lúc đó chùa có ai ta thì nhà hết rồi, mà chùa thì rộng, cho nên là công việc nó đổ trên đầu mình hết. Mà nếu mình không chịu làm thì mình cũng không thấy gì nhà không. Cho nên có cái giải pháp là học kinh vô cú thì tự nhiên là nó thay đổi cái sự khó chịu của mình, cái sự phiền não của mình, an trú trong pháp thì ban nghỉ. Nhớ năm học 89 là tôi học kinh vô cứu. Năm tôi đã tu rồi, xuất gia ở với sơ chi rồi. Thì tôi khoe tấm hình của tôi nhỏ cho quý vị coi nha. Đây. Thì thấy không? Đó. Tôi nói cái sách 89 này mà nha, chứ không phải tôi nói đây, tôi nói là tu nhỏ mà lúc lớn rồi tu, không phải tu nhỏ. Tôi bằng lớp 7 là tu rồi. Không, lớp 7 là tôi thọ sơ chi rồi. Thì coi xong chưa, chim ngưỡng xong chưa? Thì sao cái gì nào tôi làm tôi tặng cho ông Tóc. Đó thì tôi nói cái niềm cảm, niềm đam mê về kinh cứu cho quý vị, để quý vị học. Bốn trăm năm ba câu mà 403 thang thuốc bổ, như thế khỏe không? Mỗi ngày than, mỗi ngày uống than, mỗi ngày uống than. Một năm uống trên 300 than. Mà không thấy là đọc qua đâu. Trong này ngày nó đang nói câu này tôi quan điểm rất là tâm đắc. Kinh Pháp Cú không phải là sách để đọc thoáng qua như một thiên tiểu thuyết. Từ từ đọc truyện là đọc 3 lần nữa, hai lần. Cùng nhiều đọc tới 2 lần. Rồi kính cẩn xếp lại để qua một bên, đừng uống phải vậy. Phải đọc đi đọc lại và xem nó như người bạn cố tin, người bạn thân nhất, như bóng như hình vậy. Luôn luôn ở bên cạnh để đem lại cho ta niềm cảm hứng, nguồn an ủi để nâng đỡ, hỗ trì và cải thiện tâm linh ta mỗi khi cần được. Thì chú Chúa là phải cuộc lòng, phải đọc đi đọc lại. Làm đem lại thì thành cuộc lòng, đơn giản. Hầu gì biết cái nghề giảng sư của tôi á, là nó nhờ, cũng nhờ kinh của cuốn. Khi tôi công rồi á, thì khi tôi đơn giản, tới cái đoạn đó, trùng ý đó, được đọc cái kinh của cuốn được. Đọc bằng kể cả tiếng Bali và tiếng Việt, và kể cả vân vân, tức là kể thơ. Có cái thuận lợi gì đó. Nó là một tư liệu dẫn chứng, sinh động, thuyết phục trong các bài giảng, trong các bài thuyết pháp. Nên quý vị nào ở đây mà có cái tâm nguyện làm giảng sư, làm giáo họ thì cố gắng học kinh cuốn lòng. Chứ không phải tới đó là phải nhớ, thì nhớ không nổi, phải thuộc giống như cháo vậy. Thì lúc bấy giờ tự động, kinh nghiệm của tôi tự động tới đó là cái câu kinh nó tuôn ra, tuôn trào. Nó trùng hợp cái ý của mình cũng nói. Và lúc bây giờ cái người nghe người ta sẽ rất được thuyết phục. Bởi vì mình nói có sách mấy cái chứng. Và mình dẫn chứng tài liệu một. Và nếu gì nào thuộc cả trong bản Bali, đọc lên nữa kể cái bản câu Bali nữa thì cả người ta tin cái gì dường nữa. Trong cái hạn này thì tôi sẽ giúp cho quý vị đọc được cái văn bản Bali dưới hình thức thể kệ. Quý vị thuộc lòng. Để sau này đi thuyết giảng thì có thể trích dẫn được. Thưa quý vị, trong tay quý vị có cái tờ giấy tôi phát ra rồi đó. Xin tặng không quý vị hỏi tính tiền lại. Là có tất cả 4 câu. Thì kỳ này mình còn có 1 câu thôi. Và đây là phẩm không phóng dục. Còn cái phẩm sông yếu phẩm đầu thì tôi giảng đến trung tâm. Đại đức Tệ Lực cũng bày cái tài liệu đó. Thì quý vị nào muốn có cái câu số 1 đến câu số 20 á, thì liên lạc với Tệ Lực. Tức là mình học 1 thành 2. Khi tôi đến từng hạng khác tôi giảng thì họ sẽ tôi giảng cái chương thứ 3 thì mình sẽ bắt đầu từ câu trong bằng mấy cái đi. Thì quý vị sẽ có bộ khoảng chừng 30 câu. Trên đây thì là cái bản kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch bằng thể kệ 5 chữ. Xin mời quý đọc theo. Không phóng dật đường xấu. Phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết. Phóng dật như chết rồi. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết. Phóng dật như chết rồi. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Như là thuộc rồi. Nhưng mà dễ lắm. Bây giờ mình nhiệt tâm cái trên lát nữa là thuộc này. Cái câu Bali nó mới khó. Ở đây là cái phương pháp trình bày của tôi như sau. Thứ nhất là tôi sẽ trình bày câu tiếng Bali với hình thức thể kệ. Và tôi đọc cho gì đọc theo. Tôi kể cho gì kể theo. Thứ hai là tôi sẽ phân tích từ vựng trong cái câu Bali đó, tức là để cho đi tìm hiểu êm cho nó rõ trong cái câu Pali đó thì người ta dịch như thế nào. Đó là phần thứ hai. Thứ nhất là tôi hướng dẫn cho đi kệ. Phần thứ hai là từ vựng của cái câu Pali và tôi phân tích để điểm văn bản, cấu trúc câu. Cái là động từ cái nào tôi là chủ từ, cái nào là túc từ, cái nào là chủ từ, cái nào là động từ, là từ. Tại vì nào có học gì môn Pali á thì cũng biết, mà không học thì tôi phân tích cái gì cũng biết luôn. Rồi cái gì có học Pali trước thì biết nó rõ hơn. Thứ ba á là tôi đối chiếu bản tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Tinh Châu, bản dịch tiếng Việt đối chiếu dịch đó. Đó là xong cái phần thứ nhất. Phần thứ hai á là tôi sẽ có thể là đối chiếu so sánh với cái bản chữ Hán, bản tiếng Anh. Rồi tôi chỉ cho vị thấy là cái bản chữ Hán mình dịch nó sai khác như thế nào. Để mình thấy được gọi là tam sao thất cổ. Thậm chí một số bản dịch tiếng Việt hay dịch thơ người ta lướt bỏ đi như thế nào. Như vậy mình học đây không phải học bình thường, mà học để gọi là nghiên cứu, có nhận định, có nhận xét, vân vân. Chứ phải học chỉ mình nghe, mình học. Từ đó tôi muốn hướng dẫn cho mình một điều là tất cả những điều người ta nói mình phải coi lại cái gốc gác của nó. Thế nhiều khi mình tin cái gì đó rồi mình nghĩ là cái bản dịch của gì đó là hoàn toàn đúng, là nhưng mà đi cứ theo bản gốc thì nó có sai khác. Vì tình cảm thì có thể mình tin cái gì đó, nhưng mà về học thuật thì không thể tin. Vì sự kính trọng thì mình kính trọng, mình quan nghĩ, nhưng mà về tôi gì học thuật thì mình không chấp nhận được. Như trong bài chẳng hạn như bản chữ Hán, khi tôi đối chiếu bản chữ Hán thì tôi thấy là trong bốn câu thì nó có câu thứ nhất là dịch hoàn toàn là nó không có đúng ý ban đầu của bản kinh Pali. Trong bài này thì chúng tôi có nói thêm chúng tôi sẽ phân tích cái nội dung của cái bản kinh pháp cú này, có so sánh với giáo lý di diệu pháp luận tạng Pali, tức là giáo lý A Di Đà. Để cho những chị nào những năm trước đây có học về vi diệu pháp mà tôi hướng dẫn á, thì gì có thể ôn lại và so sánh lại. Trong bài học này thì chúng ta có một câu chuyện trong chú giải trên phong thuốc, có một câu chuyện rất là dài, thì chúng tôi sẽ tóm tắt câu chuyện đó rồi phân tích thêm. Rồi phần cuối cùng đó là cái phần ứng dụng lời dạy trong kinh cuốn này để mình tu tập như thế nào trong từng giờ từng phút từng giây, đặc biệt là trong mùa ăn cư đức hạnh này, mình ứng dụng lời dạy đó để mình tu như thế nào. Đó là cái nội dung của môn học mà chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị ở trong bài này. Và như chúng tôi nói khoảng chừng chúng ta cũng chỉ xử lý khoảng chừng 10 câu. Chương thứ ba này cũng cỡ đó thôi. Xin lỗi, chương thứ hai này, chương chuyên nghiệm này thì nó cũng chỉ xuất hiện khoảng chừng 11-12 câu, nó cũng vừa đủ với cái khóa hạ chúng ta. Câu số 21 đến câu số 32, từ câu số 21 đến câu số 32 khoảng 11 câu. Giờ bắt đầu phần thứ nhất, tôi xin được đọc cái bản cái từ Bali trước, quý vị đọc theo. Rồi sau đó thì quý vị đọc theo cái kệ năm. Appamado. Appamado. Cái chữ nó không rõ, là cái bản gốc nó không rõ, photo là nó không rõ chữ A. Appamado. Chữ ma có dấu quyền trên chữ A. Appamado. Chữ A mà không có dấu thành là chữ A, mà chữ A có dấu quyền tạo thành chữ A. Chữ D là chữ D, chữ O là chữ O. Vì thế thì chú để biết đọc cho đúng. Chữ A không có dấu thành chữ A, chữ A có dấu nguyên thành chữ A, chữ D, chữ G đó thành chữ D, chữ O thành chữ O. Appamado, Appamado, Amata, Bá Đằng, Amata Bá Đằng, Appamado Amata Bá Đằng, Appamado Amata Bá Đằng, Appamado Amata Bá Đằng, Bamado Macchuno Bá Đằng, Appamatta, Appamatta, Nami Yanti, Nami Yanti, chữ Icarus đọc thành chữ giờ, Icarus đọc thành chữ giờ, Icarus đọc thành chữ giờ, giá, giá, nhưng mà ý ác, giá, giá, Appamatta, Nami Yanti, Yebamatta, Yebamatta, Yakhang Mata, Yebamatta, Yakhang Mata, Appamado Amata Badang, Bamado Macchuno Badang, Appamatta Nami Yanti, Yebamatta Yathamatta, Appamado Amata Badang, Appamado Macchuno Badang, Appamatta Nami Yanti, Yebamatta Yathamatta. Chỉ là thuộc rồi, thuộc rồi lên lãnh thưởng. Appamado, Appamado Amata Badang, Appamado Macchuno Badang, Appamatta Nami Yanti, Yebamatta Yathamatta, Appamado Amata Badang, Appamado Macchuno Badang, Appamatta Nami Yanti, Yebamatta Yathamatta, Appamado Hai Ba. Amata ở Biên Hòa không? Thấy không? Đó, Amata chữ đó đó. A là không, Mata là chết, Amata là bất tử. Khu nghiệp Amata Biên Hòa là do người Thái Lan họ đầu tư. Họ đặt cái tên tiếng Thái, nhưng mà tên tiếng Thái đó nó lại được mượn của từ tiếng Bali. Nó khoảng 50% chữ Thái là chữ Bali, chữ Khmer cũng vậy, chữ Myanmar cũng vậy, chữ Burmese á, chữ Miến Điện á, Sri Lanka cũng vậy, thậm chí chữ Ấn Độ, chữ Hindi á cũng vậy luôn. Chữ Amata đây á, khu vực Amata và là khu vực bất tử. Chữ Amata nghĩa là niết bàn, nghĩa một trong những nghĩa của Amata là niết bàn. Bá Đăng, Á là không, Mata là chết, Amata, Amata là không chết, là bất tử. Bá Đăng, Bá Đăng là gì? Bá Đăng ở đây tức là con đường, con đường. Bá Đăng là con đường. Amata Bá Đăng là đường bất tử, đường bất tử. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là đường sống, gì thế không? thấy cái đường sống trên không? Đọc theo, không thống dật đường sống. Hai ba, bản dịch mà tôi cho dịch là đường sống. Đường sống đây tức là bất tử, đường bất tử, amata ba đăng. Và tôi dân bên cho dịch là đường sống. Mà nếu chiết tự ra là con đường bất tử, con đường bất tử, amata là không chết, ba đăng là con đường không chết, đường bất tử là đường sống. Appamano nghĩa là không phóng dật. Appamano không phóng dật. Appamado là không phóng dật. Appamado là không phóng dật. Appamado amata ta đang không phóng dật đường sông. Không phóng dật đường sông. Thì thấy không? Thấy chưa? Động từ đúng ra là không phóng dật là đường sông. Không phóng dật là đường sông. Chữ là đây á, trong bản Bali không có, mà hiểu nhầm. Nó có động từ vô tiết hay là pháp bất tiết. Phụ tí là không phóng dật là đường sống. Appamado amata ba đăng hồ tí, không phóng dật là đường sống. Nhưng mà chữ hồ tí này ấy, động từ là tu quý, tiếng Anh là từ tu quý, ai đã nghĩa động từ là tiếng Bali động từ hồ tí. Ở đây nó không có xuất hiện tại nó sẽ kể thế hơn, cho nên người ta bỏ bớt. Không phóng dật đường sống. Bamado mắt chú đô ba đăng. Bamado là phóng dật. Bamado là phóng dật. Câu thứ nhì, chữ đầu tiên tiếng Bali, câu thứ nhì, Bamado là phóng dật. Thấy không? Thấy câu thứ nhì của tiếng Bali không? Chữ đầu tiên của câu hai, Bamado là phóng dật. Như á bá ma đô là không phóng dật, thêm cái á nữa là nó phủ định, nó không phóng dật. Nhưng mà thêm cái á vô nữa thì thêm chữ b, chữ b nó tăng cường thêm một chữ b nữa, đây là ấp. Chúng đúng là á ma đô, á bá ma đô, nhưng mà theo luật của tiếng Bali thì nó phải thêm một cái chữ b nữa, ấp bá ma đô, ấp bá ma đô. Chữ á đây là không, bá ma đô là phóng dật. Ba đăng là con đường. Ba đăng nãy học rồi, con đường. Thì thấy em thấy ba đăng không? Mắt chú nô là của sự chết. Mắt chú nô cũng nghĩa là chết, ở đây là của sự chết. Hay là đến sự chết. Cái thứ tư. Cái thứ tư của tiếng Bali hoặc là cái thứ sáu của tiếng Bali là đến sự chết hoặc là của sự chết. Cái thứ tư trong tiếng Bali gọi là các tốt tiêu phân tiết. Cái thứ sáu là chất thi phân tiết. Ở đây là đến sự chết hoặc là của sự chết. Con đường đưa đến sự chết hoặc là con đường của sự chết. Cái ma đô phóng dật là như là hiểu ngầm. Bá đăng con đường mắt chú nô đưa đến sự chết. Ở trong bản dịch của ngài Narada, ngài dịch là thứ nhất là headfulness is the path to the death list, tức là không phóng dật là con đường dẫn đến không chết bất tử. Câu thứ nhì là headlessness is the path to the death, là phóng dật là con đường đưa đến cái chết, đưa đến sự chết, the death. Anh đi dùng từ tu lên, tức là đưa đến, dẫn đến, là đối với. Câu thứ tư, câu thứ ba, Appamatta có nghĩa trùm nghĩa với Appamado, tức là không phóng dật, không phóng dật. Appamatta không phóng dật. Mà không phóng dật này ta nghĩa là người nào không phóng dật. Người nào không phóng dật cái dê. Dê dưới á. Dê này á là người nào ở bên Anh nó dùng chữ whom đâu whom ai người nào mà Appamatta là không phóng dật. Cái người nào mà không phóng dật á, Appamatta, người nào không phóng dật, ná là không, ná là không, mi danh tí là chết, mi danh tí là chết. Appamatta, dê Appamatta, người nào không phóng dật, ná không, mi danh tí chết, người nào không phóng dật thì không chết. Dê người nào Appamatta phóng dật, người nào phóng dật, giết tha như Mata chết rồi, đã chết. Người nào phóng dật như đã chết, giết tha như, ví như Mata đã chết rồi. Trong bản dịch của Hòa Thượng Châu, không phóng dật Appamatta, không phóng dật ná không, vì danh tiếng chết. Ở dưới về Appamatta phóng dật, Appamatta là phóng dật, người nào phóng dật nhất tha như Appamatta chết rồi, à, đã chết, hiểu không? Dễ hay khó? Mô Phật. Đúng ra là không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Ai không phóng dật không chết, ai phóng dật như chết rồi. Thì ai đây là dê là ai? Phu ai? Nhưng mà tại câu tại vì thể kệ năm chữ, cho nên ngài không thể đưa cái chữ ai như này được. Nhưng cái người học phải biết là có chữ ai đây, ai đó là mình á. Trong thể kệ người ta không thể đưa tùy tiện được, người ta cắt bỏ bớt, mà người học phải hiểu rằng là có chữ ai đó. Appamado amatang amatatang, không phóng dật đường sống. Appamado matchuno badang, phóng dật là đường chết. Appamatta namiyanti, ai không phóng dật không chết. Về bằng mắt ta nhất tha mắt ta, ai không dập như chết rồi. Gì thấy hay không? Trong đạo tràng mình biết người nào bị phiền não là người đó đang phóng dập, mà người đó đang phóng dập là người đó chết rồi. Mà người chết rồi mình có giận họ không? Nếu gặp cái người phiền não mình có nên giận họ không? Một hùng sao giận người chết, đúng không? Hay vậy đó, ứng dụng đó. Trong kinh Đức Phật là vậy, người nào phóng dật tức là người tham sân si, người bị phiền não tấn công, người đó là người phóng dật. Mà người phóng dật thì người đó là người chết, mà người phóng chân không phóng dật là người sống. Mình sống chung trong một tập thể này, cái người nào bị phiền não, người nào hơn tương, người nào tính tị, người nào sân si, người nào khó chịu, người đó là người phóng dật hay không phóng dật? Phóng dật. Vậy thì người đó chết hay sống? Vậy mình đi phúng điếu họ nha, đây phải đi phúng điếu họ. Thế quý vị phải viết sẵn mấy cái tờ giấy nhỏ trong túi á, thành kính phong tu, thành kính phong ngu. Cái người nào mà phóng dập lên cầm đưa cho họ tờ giấy nhỏ nha, thành kính phong tu, vô cùng thương tiếc, cao đăng Phật quốc, siêu sanh nhàn cảnh. Thấy chưa? Tâm mình ấy, ở đây mình nói là cái tâm mình cho nó dễ chịu, còn người ta phóng dập là chuyện của người ta. Còn quan trọng là cái tâm của mình á, nó dễ chịu hay khó chịu đó. Mà nếu mình ứng dụng được, mình thể nhập được, mình hiểu được, mình vận dụng được công kinh này thì mình sẽ được giải thoát trước những người phóng dật, trước những người phiền não. Mình không phiền não, tại sao mình hiểu? Mình hiểu cho mình không phiền não, còn mình không hiểu thì mình phiền não chứ. Tại sao cái người đó vậy mà họ sân si hoặc phiền não này kia, khó chịu và tu hành lâu năm mình sẽ nóng nảy quá, mình khó chịu, mình khó chịu thì mình khổ, mình đang khổ, mình ngu gì khó chịu chứ, đúng không? Cho nên mình hiểu câu này rồi mình mẹ liền. Thế tại sao tôi nói là học một con kinh pháp cú, uống một thằng thuốc bổ, sáng dậy giờ uống lên mỗi lượng thang thang đó, một thang bây giờ cũng phải 70 ngàn đó, mỗi người trả tôi khoảng 50 ngàn, tôi bật 20 ngàn. Nó khỏe liền. Đó là dành cho mình để cái mình gọi là cái nhìn của mình đối với những người khác khi họ bị phóng dật. Và mình tự nhìn mình nếu mình phóng dật là mình cũng chết luôn. Bởi vì muốn sống mà muốn chết. À, thấy chưa? Ai cũng muốn sống mà thì cũng ai muốn chết đó. Còn mình phóng dật không? Thấy không? Như biết là khi tôi phát hiện tôi bệnh đó, tôi sốc dữ lắm. Sốc tức là cũng bị mất tinh thần liền. Thì tại mình muốn sống, mình muốn chết, đúng không? Ai muốn sống đó? Hòa thượng tưởng tỏa gì, đi trưởng đi sư, người nào muốn sống? Giảng sư, pháp sư, thiền sư gì, người nào muốn sống? Không ai muốn chết. Tăng ni Phật tử gì, người nào muốn sống? Mà muốn sống thì phải không phóng dật. Muốn sống nhưng mà thành ra là mình nặng, mình chết. Không phóng dật tức là không thiền nào. Mà muốn không phiền não thì phải chánh niệm. Chánh niệm là đường sống, mà phóng dật đường chết. Muốn sống thì phải tha thứ. Tha thứ thì phải sống được. Mình giận mình không có tha thứ thì người ta mình cứ buồn, mình phiền, mình giận hờn, mình để trong bụng. Đó là mình chết, chứ không phải người ta chết. Mình chết. Nên thôi giờ mình muốn sống. Nên tôi tha cho bà, tôi tha cho ông. Không phải thương ông, mà tại tôi muốn sống, tôi muốn chết. Đúng không? Tha thứ cho bạn vì em phải thương bạn, phải thương tôi. Vì nếu tôi không tha thứ cho bạn thì tôi bị phóng dật. Mà tôi bị phóng dật là tôi chết, tôi không sống. Đọc theo tôi. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Quý vị biết là năm 74 đó, lúc tôi nhỏ, lúc đó là tôi là khổ nhất. Nghĩa là lúc đó là cái gì mình cũng phải làm, cửa củi cũng làm rồi. Rồi quét nhà cũng quét chùa cũng làm, lau chánh điện cũng làm, thay bóng cũng làm. Tại chùa ta còn tối rồi. Còn mình với ông một đi lớn tuổi rồi. Rồi bây giờ mình công việc ông một đi lớn tuổi thì ông đâu có làm nổi. Cho nên bao nhiêu công việc đổ cho mình hết. Cái chùa tôi ở là những tàu chủ hải nó rộng lắm, đất cũng rộng, chánh điện cũng rộng. Hồi nhỏ tôi nghĩ, ủa sao cái người sao cái điện kia lớn dữ, bắt đầu tôi lau nhiều quá vậy? Nghĩ cũng vậy đó. Nhưng mà nếu mà tôi có kinh không cứu, chắc tôi chết sớm rồi. Tôi phiền não. Tôi phiền não thì chết sớm, chết dần, chết mòn. Câu này hay gì lắm. Tôi mê câu này còn hơn mê cái gì nữa. Nhờ câu kinh này tôi học mà tôi thấy người nó khỏe. Mình tránh cái sự phóng dật, tránh cái phiền não, tránh cái tham sân si. Để mình sống chứ. Còn nếu không mình phóng dật mình chết rồi. Mình chết rồi, mình chết rồi. Thứ nhất là mình tự chiêm nghiệm cho mình. Thứ hai là mình thấy người nào phóng dật mình thương họ. Mình đừng ghét họ chứ. Mà chết rồi mà ghét họ nữa. Người ta đã chết rồi mà còn ghét. Đúng không? Nhưng mà mình phải là những người tu hành không? Thậm chí người không tu hành mà gặp người chết họ cũng không giận hết rồi. Cái người mà đi ăn trộm ăn cắp cướp của giết người mà họ chết thì tòa án cũng tuyên bố đáng ngán, không có tội gì rồi, chết rồi. À, cũng vậy, cái người mà phóng dật trong cái đạo tràng chúng ta sống chung tập thể nhau, mà thấy cái người nào phóng dật tham sân si thì mình phải thương họ, tội nghiệp cho họ, họ đang chết, họ muốn sống. Thưa quý vị, tôi đố kiếm một bản tiếng chữ Hán. Để cho mình thấy là tam sao thất bộ. Bản chữ Hán này là do bác tiến sĩ Thường Bàn Đại Định, người Nhật Bản, dịch từ bản tiếng Anh và bản Bali ra tiếng Việt. Và dịch thường Nhật đó, là dịch kinh, là dịch sử dụng chữ Hán là dịch. Thế nên mình có bộ Nam Thiền Đại Đăng Kinh cũng là chữ Hán. Lúc mà từ Minh Châu là dịch kinh tạng Bali là ngày một phần này tham khảo là cái bộ Nam Thiền Đại Đăng Kinh. thì Á Lan Thành Tấn Khải cũng là một học giả nổi tiếng ở Việt Nam, dịch sang tiếng Việt, một cái người nổi tiếng tiến sĩ ở bên Nhật Bản dịch sang tiếng Anh, một người cũng trình độ bác học của Việt Nam dịch sang tiếng Việt, thì tôi có được cái bản tiếng Anh đó. Tôi có duyên năm cái đây mười mấy năm là tôi có được một vị thầy bên Bắc Tâm họ hướng dẫn cho tôi cái bộ kinh phong phú tiếng Anh này. Lúc đó tôi là tiếng Hán cũng rất yếu, cho nên tôi học không hiểu bao nhiêu, học từ 3 tuần tâm. Bây giờ khi mà đi giảng lại cái bài này thì tôi lặp lại, tôi coi lại ra từ điển thì tôi hiểu khoảng chừng 4 tuần tâm. Tôi xin tiền đại lại chứ. Bài tiếng Hán thì sao? Giới vi cam lộ đạo, phóng dập vi tự kính, bất ham tất bất tử, thất đạo vi tự tán. Mọi người đọc theo. Giới vi cam lộ đạo, bất phóng dật vi tự kính, bất ham tất bất tử, thất đạo vi tự tán. Thưa quý vị, bản dịch của chữ Hán á ba ma đô hai ba tăng ba năm, cái gì đó tiếng Hán là giới vi cam lộ đạo. Xem trong bản Bali có chữ giới, ở đây có chữ giới, chỉ là không phóng dật đường sống. Mà khi dịch ra qua chữ Hán thì giới vi cam lộ đạo, giới vi cam lộ đạo, giới là đường cam lộ, giới là đường cam lộ. Thì thấy làm sao thất bỏ chưa? Thấy chưa? Mà cái người dịch này là tiến sĩ, tiến sĩ Nhật Bản thằng Hoàng, tiến sĩ của người Nhật, người Nhật thằng Hoàng chứ không phải người dịch. À, người dân thì họ giỏi tiếng Hán mà họ giỏi tiếng Nhật, nhưng có lẽ tiếng Bali và tiếng Anh có trở ngại cho nên họ dịch giới vi cam lộ đạo. Giới là giới, giới định tuệ, vi là cam là ngọt, lộ là nước, đạo là con đường. Giới là đường cam lộ, Á Nam Trần Tướng Khải dịch là giới là đường cam lộ, là đường nước ngọt, giới là đường cam lộ. Cái lộ là nước, cái nước mà đó, ví dụ như buổi sáng mà nước đọng lên trên cỏ á, cái lộ. Trong cái bài thơ thân như điện ảnh ngũ vàng vô, vạn học sinh vinh thu vũ khô, nhậm vận hạnh si vô bố quý, hạnh si lộ hảo đồ khô. Cái lộ đó thân như bốn chớp chiều tà, xuân sang tươi tốt thu qua cũng đời, giá trị hưng hạnh của đời, hạnh si như giọt sương rơi đầu cành, giọt sương, giọt nước trên đầu cành, cành trên đầu ngón cỏ, cái lộ như vậy. Giới vi cam lộ đạo, tức là cam là ngọt, giới là đường cam lộ. Trong đó Appamado, Amatang, Matang, như vậy là giới là đường cam lộ, cái giới này là nó xuất hiện bất ngờ, đúng không? Phải là phóng dật, phóng dật là đường sống. Ở đây không có chữ đường cam lộ được hết, không có cam lộ. Nhưng mà chú thích cam lộ là niết bàn. À, cái nghĩa hiểu nghĩa cam lộ là tức là giới là đường đến niết bàn, không hiểu là giới định tuệ. Giới năm trên định, định năm trên tuệ. Có giới định tuệ thì đến niết bàn. Đó. Như vậy thì giới vi cam lộ đạo, cái đạo là con đường, cam lộ đây là niết bàn. À, bất tử. Cam lộ được dịch theo nghĩa bất tử. Nếu hiểu thì nếu cái người giảng sư mà biết giảng thì câu này giảng được. Và nếu người nào không phóng dật thì người đó có giới. Và người nào không phóng dật, phóng dật thì người đó không có giới. Người có giới là người không phóng dật. Mà cái người mà phóng dật thì người đó không hiểu chưa? Phóng dật thì mới là tham sân si, phóng dật thì mới là sát đạo dâm, phóng dật là mới là lưỡng thiệt ỷ ngữ vân vân, dâm ngữ. Nếu người phóng dật thì người đó phóng dật thì người đó mới nói láo, người đó phóng dật thì người đó mới nói tâm học. Chứ nếu người mà chánh niệm thì người đâu có nói tâm học, người đâu có nói láo, người đâu có nói độc ác. Phóng dật thì người đó mới sát sanh, đúng không? Thì chữ giới đây theo nghĩa là không phóng dật. Nhưng mà nếu mà triết tử, nếu mà với từ họ có thì cái độ chính xác không ta, và có thể người ta sẽ hiểu khác. Nhưng mà nếu vị giảng sư mình ta nắm vững được Phật pháp thì có thể dẫn giới được cái nghĩa là không có nhập. Câu thứ hai, phóng dật phi tự kính. Phóng dật phi tự kính, phóng dật là kính là con đường, kính là đường thẳng, lỗ tắc cũng được, như là trực kính là đường thẳng, bán kính là đường một nửa, bán kính là cái đường một nửa. Như vậy thì đường kính là cái đường đó, đường kính bán kính, thì kính đây tức là có nghĩa là đường. Từ điển thì chủ dịch kính là đường, đường thẳng là lỗ tắc, điển Hán Việt. Như vậy phóng dật phi tự kính tức là phóng dật là đường tự, đúng không? Cái gì này chính xác luôn, phóng dật phi tự kính. Ở đây có ý chị cô nào học tiếng Hán này nghe thì quan hỷ, một cái tôi giảng Bali thì nào học Bali thì nhớ quan hỷ, mở rộng thêm. Bất ham tất bất tử, bất ham tất bất tử, ở đây là không phóng dật không chết, nhưng mà đây là bất ham, không tham tức không chết, không tham tức không chết, không tham tức không chết. Đây không nên, đúng là không phóng dật là bất tử, không phóng dật bất tử, bất phóng dật bất tử, mà đây là bất tham tất bất tử. Mà người nào phóng dật thì người đó tham, người nào phóng dật thì người đó mới tham. Cho nên là bất tham tất bất tử. Ra nếu mà trạng bản Bali thì bất phóng dật bất tử là bất tham cũng được, bất tham là nghĩa hẹp lại chứ cụ thể hơn. Câu cuối cùng, thất đạo vi tự tán, thất đạo vi tự tán, thất đạo tức là mất cái đạo, thất là mất, lỗi đạo ở đây dịch là lỗi đạo, vi là tự là tự mình, tán là chôn, tán là quả tán, là mai tán, điểu tán, thủy tán. Tán đây tức là chôn, hay là tự giết mình. Ở đây dịch là bản dịch của Á Nam Trần Tử Hải á, giới là đường cam lộ, phóng dật là ngõ chết, là chữ ngõ, chẳng tham thì không chết, lỗi đạo là tự giết. Lỗi đạo là tự chết, bản dịch của cái gì mà chúng tôi nói dịch giả. Mất đạo ở đây là mất đạo, không có đạo, hay lỗi đạo mình là thất đạo, là mất đạo, là tự chôn, tự chôn hơn đúng hơn là tự giết. Tự giết cũng được theo cái nghĩa, còn tán là chôn. Nếu thất đạo đây, cái đạo đây không có xuất hiện, phóng dật như chết rồi, cái này phóng dật thôi. Mà phóng dật đồng nghĩa với thất đạo tức là mất cái đạo, mất đạo tức là mất cái tác chân đạo, mất cái chánh niệm, mất cái chánh kiến, mất chánh tư duy, mất chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đặc biệt mất chánh niệm, phóng dật là ngược lại mất chánh niệm, nên mất đạo tức là mất cái bắt cái đạo, mất cái bắt cái đạo, hay là mà thất đạo theo cái nghĩa chữ Hán. Nhưng bản Bali thì là phóng dật thì chết rồi. Tôi làm một cái so sánh một chút xíu để cho hiểu thêm, để xem là khi một cái bản nguyên gốc mà được dịch sang một bản khác, và chúng ta nếu không nghiên cứu từ bản gốc mà chúng ta học từ bản dịch thì chúng ta phải cẩn trọng. Đương nhiên người dịch cũng phải cẩn trọng, nhưng mà trình độ người dịch nó hạn chế thì người ta dịch tới cái mức trình độ thôi. Nhưng mà cái người học phải cẩn trọng, người học phải cẩn trọng. Bởi vì nếu học từ bản dịch nó lại khác, học từ bản gốc nó lại khác. Nói thêm để cho quý vị ghi nhận. Mà khi mình tiếp xúc với một văn bản, và văn bản đó là văn bản tài liệu bậc 2, tài liệu bậc 3, tài liệu ngọn, thì chúng ta phải cẩn trọng. Và nếu tiếp xúc được tài bản bản gốc thì chúng ta phải tìm hiểu cái bản gốc, bản chính, tài liệu bậc 1. Ở đây thì tôi chỉ có một bản thơ, bản dịch thơ của Thượng Tọa Giới Đức, tức là Minh Đức Thừa Tâm Ảnh. Xin mời quý vị đọc theo tôi. Con đường phóng dật nguy nan,
con đường
tỉnh thức vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần kiêm. Con đường thống dập nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần kiêm. Con đường phóng vật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần kiêm. Nói trên này mình thấy nó gần với bản bản chính không? Phải không? À, con đường phóng vật nguy nan, thấy chưa? Mà xà đó, phóng vật là không phóng vật, à chứ là phóng vật là đường chết. Nên này con đường phóng vật nguy nan, chứ không nguy nó chưa chết, nghe không? Chứ nguy nan chưa chết, thấy không? Phóng vật là đường chết, à phóng vật là đường chết, nhưng mà ở đây dịch là con đường phóng vật nguy nan, tức là mới có nguy thôi, chưa chết, thấy chưa? Nó là nó hơi phải xà đó. Rồi con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, không phóng dật đường sống. Con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, tức là con đường tỉnh thức á, không phóng dật á thì vinh quang. À, mà vinh quang đây thì người ta hiểu được nghĩa là giống như là vinh quang bác ông Duy Bác Tổ vậy, vinh quang hả? À, ý nghĩa câu thứ nhì này là cũng không, nó gần gần thôi chứ nó cũng được chính xác cái độ trăm trăm. Buông lung là kẻ chết rồi, được. Câu thứ ba này là đang còn buông lung, tức là phóng dật. Buông lung là kẻ chết rồi, câu thứ ba này được. Pháp màu bất tử đợi người cần chuyên, à câu tư này là cái câu tư của ta là phóng dật, không phóng dật không chết, à mà pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Có lẽ là cái câu này cái nghĩa là cái người mà tinh cần tinh tấn á, chuyên cần á chánh niệm á, thì người đó sẽ đắc đạo đắc quả như vậy. Nhưng mà câu của ta là không phóng dật không chết. Ở đây người ta muốn nói cái hiện tại, nói hiện tại. Câu thơ này nói tới tương lai, tức là pháp màu bất tử đợi, đợi còn đợi mà, còn nữa, đợi á, đợi tức là còn cứ chờ cái tương lai. Như vậy thì pháp màu bất tử đợi người cần kiên đợi cái tương lai. Trong khi đó cái câu này là không phóng dật không chết, nói cái hiện tại, nói hiện tại. Có gì hiểu được nói không? Đây là mình làm cái thánh. Đánh giữa những cái bản dịch phổ thơ hoặc là bản dịch vân vân để mình hiểu thêm. Nếu vị nào cầm cái bản dịch thơ mà đi giảng rồi thân theo cái câu dịch thơ này hay là cái câu dịch bản dịch của cái dịch giả đó mà giảng thì cái độ chính xác nó sẽ hạn chế đi, nó sẽ đi xa lần lần với bản gốc. Đọc một cái bản của ông Phạm Tránh Dịch mà mình hỏi học lòng. Chuyên cần chú niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chuyên niệm không chết, kẻ phóng vật cũng người chết. Chuyên cần chú niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chuyên niệm không chết, kẻ phóng vật cũng người chết. Bản dịch là từ bản tiếng Anh của ngài Canada, mà bác Phạm Thánh Dịch sang tiếng Việt. Ở đây có chú thích thì sao? Chuyên cần chú niệm là gì? Atma đó là không dao động, không lay chuyển, luôn luôn giữ tâm niệm, luôn luôn thận trọng hay biết mình đang làm chuyện gì, luôn luôn cố gắng hành thiện, tạo thiện nghiệp. Tinh hoa của nền giáo lý luân lý Phật giáo có thể tóm tắt trong danh từ Atma đó là chuyên cần chánh niệm hoặc là không phóng dật. Lời dạy cuối cùng của Đức Phật là Appama de na sambha de tha. Cái lời di vú cuối cùng của Đức Phật là Appama de na sambha de tha. Này các tỳ kheo, hãy kiên trì và liên tục cố gắng. Ở này các vị tỳ kheo, tỳ khu, ở này các vị tỳ khu, nhớ lời tối hậu lo ưu phận mình, hữu vi là pháp cấu sinh, vô thường biến đổi vô hình nặng tiêu, Như Lai căn dặn một điều, ráng lo tu học chớ nhiều dễ vui. Appama đề na tam ba đề thác, Như Lai căn dặn một điều, Appama đề na tam ba đề thác, ráng lo tu học chớ nhiều dễ vui, tức là không phóng dật, hãy nỗ lực chuyên cần không phóng dật. Con đường bất diệt Amata, Amata mà tôi nói là Amata, 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 con đường đưa đến trạng thái bất diệt Nibbana, Nibbana là mục tiêu tối hậu của người Phật tử. Cũng như danh từ có tính cách tích cực này chỉ rõ, Nibbana không phải là tuyệt diệt hay một trạng thái hư vô như có vài người sẵn sàng tin như vậy. Nibbana là trạng thái trường tồn bất diệt siêu thế mà ngôn ngữ phàm tục của người tại thế không thể diễn tả được. Amata là bất tử, là trạng thái Nibbana. Không nên hiểu rằng những người này không chết. Cái câu gọi là chú thích á, người chánh niệm không, người không phóng dật không chết, không phóng dật không chết. Chứ không chết là nghĩa gì? Là chú thích ngoài là đa nghĩa thích thì sao? Không nên hiểu rằng những người này không chết, không có chúng sanh nào bất tử, chí đến chư Phật và chư vị A La Hán đi nữa. Ý nghĩa phải hiểu ở đây là người có tâm niệm, người đã chứng ngộ Niết Bàn sẽ không còn tái sanh lại nữa, và như vậy là không chết. Không chết nghĩa là cái người đắc được Niết Bàn, không còn luân hồi sinh tử. Kẻ phóng dật được xem như đã chết vì không có ý muốn làm điều lành, do đó phải chịu sanh tử triền miên. Một ý nữa là gì nãy tôi nói, một cái người phóng dật là cái người chết, người chết thì mình phải tha thứ cho họ. Và một điều quan trọng nữa, cái người phóng dật là người phải chịu nhân quả, nghiệp đen kết quả đen, người phải chịu luân hồi tái sanh, mình phải tội nghiệp hơn nữa, tội nghiệp vào kiếp này họ đang chết và tội nghiệp vào kiếp sau họ mới bị sanh tử luân hồi. Vì cái nhân đen của họ, vì cái nhân ác của họ ở hiện tại lại gặp lành, nếu ai ở ác tan thành ở đó, vì cái người đó họ sẽ bị tan thành ở đó trong kiếp sau. Kiếp này là không dần họ chết, nhưng kiếp sau họ tan thành ở đó, cho nên tội nghiệp họ. Bây giờ họ không giận nhưng mà tội nghiệp họ, mình tội nghiệp họ tức là tội nghiệp mình, để tâm mình nó được an lại, được an vui. Cho nên là khi học phong kinh này thì có nhiều cái điều để mình có thể ứng dụng tu tập, và ngay trong kiếp sống này, ngay trong hiện tại, nếu gì nhập hạ ra 3 tháng mà tâm có gì tiền não, tâm có gì không an lạc, và cái sự so sánh với những lời dạy Đức Phật, đặc biệt là trong kinh Trung Quốc, thì quý vị nhập hạ trong 3 tháng cuối cùng cái tích lũy của cái điều an lạc nó không có. Và có thể là trong cái cơ, đây là cái cơ hội mình tập hợp vào một chỗ đông đảo người để mình dồn bớt người khác. Nhưng mà khi mình dồn bớt người khác bằng cái tâm không chánh niệm, bằng tâm phóng dật, thì mình càng phiền não nữa, nên mình càng là đau khổ nữa, đau khổ đời này đau khổ đời sau, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nếu mà mình nhìn họ bằng cái tâm phiền não, bằng cái tâm không tha thứ, thì mình sẽ bị nghiệp đen, mà nghiệp đen kết quả thì người ta không giận mình cũng không giận được, người ta không giận người ta phiền não, rồi mình cũng nhìn họ, mình cũng có tâm khó chịu phiền não, thì mình với họ là con, đúng không? Mình với họ bằng nhau thì mình cũng khổ, họ cũng khổ. Đời này mình họ chết mình cũng chết, đời sau mình bị luân hồi sinh tử mình khổ, họ cũng như mình. Cho nên mình phải bắt tay họ, không vua họ, hello họ, đúng không? Khi mình hiểu được vậy thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Thưa quý vị, nó còn một cái phần quan trọng nữa mà giờ này hết rồi, thì tôi xin hẹn chị sau. Thì cái câu này nó liên quan đến câu số 3, câu 21, 22, 23, nó đi một loạt. 21, 23. Ba câu này có một câu chuyện thôi. À, cho nên là tôi được quyền dời câu chuyện này câu kỳ sau. Thì đúng ra tuần nào mà biết câu đó, từng câu từng câu. Nhưng câu chuyện này dài dòng nữa. Chuyện qua tôi đọc lại đọc cuốn kịp. Rồi buổi tối thì đọc cuốn kịp. Rồi sáng nay ngồi lên xe đọc cuốn kịp. Cho nên là cuối cùng tôi cũng không có tóm được cái ý chính của câu chuyện đâu. Nên tôi cũng dám trình bày đây. Nhưng tôi sẽ đọc cho quý vị cái bản tóm tắt của Ngài Nada. Mà Ngài tóm tắt câu chuyện này. hoàng hậu Magandhiya có tập thanh tịnh, làm cho một người trong sạch là Samavati mà bà coi là tình địch bị thiêu đốt chết. Bà này hoàng hậu đốt một cái bà khác, bà này được vua sủng ái và các cung tần mỹ nữ trong câu chuyện tôi đọc một sáng đó là 500 người đi ăn đi theo. Đó. Hoàng hậu Magandhiya có tập kinh tị làm cho một người trong sạch là bà Samavati mà bà coi là tình địch bị thiêu đốt chết, cơn giận người ta đến mức độ cao vậy. Bà có quyền, bà là hoàng hậu mà, chứ mà muốn đốt ai đốt. Nên ở đây vị nào mà có cái tâm ganh tị nhớ nhớ bà hoàng hậu Magandhiya, nhớ bỏ ganh tị đi, ai ta được gì mình chúc mừng họ, chúc mừng họ, người ta được mình chúc mừng cho họ. Chứ mình đừng khó chịu, mình khó chịu là mình mệt chứ, mà mình khó chịu mình cũng không được. Tôi kể câu chuyện quý vị nghe rồi đó, là nói tôi ba anh em tôi đi tu ra một lúc, tôi là một, còn hai cái người kia nó cũng cái hình nhỏ xíu này, tôi cứ tu tập lại hình ba người đó. Thì là trong ba người này có cái chị đó, chị vô mang năm 1975, chị mang vô một tuần hết, chị cúng, mà tôi nghĩ là chị chắc chị vô đây rồi chị bắt thăm, cho ba cái thăm, ông nào trúng thì ông đó được mang, được không? Chị này trời đánh gì đó, chị vô chị đưa cái đồ giấy đó, chị cúng cho cam sư huynh luôn, ba ông thì tôi, ông kia là sư huynh đảng tôi trước tôi có một phút hai phút kìa đó, tôi có trước một phút mà ông thầy tôi kêu phải kêu tôi phải kêu sư huynh, dễ giận không? Tôi trước một phút mà. Rồi cái tôi là chính giữa là tiếp theo, còn ông sư đệ tôi á là tôi sao tôi một phút à, dễ thương không? Tôi sao một phút mà được kêu sư đệ, mà ông tôi không kêu tôi trước phút mà thầy dễ ghét tâm anh tìm cái gì. Thì cái chuyện này chỉ vô chỉ duyên vô giới cho cái ông chú huynh của mình ư gàng nó có cái tâm linh thì tôi nó nổi lên, tôi nói cái người phật tử này cái chị này chắc là không có biết cái chuyện đó, hay vô chùa cái chia rẽ nội bộ, tại vì một đôi chết thì để đó là bất âm, chị nào trúng thì nó nhẫn, mà tại chỉ thương cho ông sư kim sư kim đẻ như đó thôi vậy đó. Cho nên là thường thường á, cái này nó kéo cái kia, cái phước này nó kéo phước kia. Cái người đẹp rồi tự nhiên tiền nó tới, dễ nó tới. Mà mình xấu không có gì tới. Khổ vậy á. Cho nên quý vị mà muốn có tạo được cái phước này thì tự nhiên cái phước kia nó thì đâu người ta cũng mở cửa xe cho mình lên ngồi. Còn mình xấu rồi mình chờ giật cái cửa xe nó không chịu ra. Khổ vậy. Diện cớ này cớ kia nó xe nó chặt rồi không cho đi, mình đẹp rồi thì tự nhiên người ta tỉnh mình đi. Thì thưa quý vị, cái tâm linh thị nó tác hại vậy đó. Sao tôi khi tôi học Phật pháp tôi hiểu là thôi tha tha cho trong sư đó, tôi tha trong sư đó, tôi tha thôi, chứ tôi đừng cứ để tâm nó tôi phiền não có ngày sáng đêm là tôi chết, tôi không muốn sanh cõi trời, cái làm người mà nếu sanh làm người thì xấu xí, nó tâm linh thị nó dẫn đến cái sự xấu xí và nó dẫn đến cái sự không có quyền lực. Cái người có tâm linh tị mất nhiều thứ lắm. Thì cái bà Magandhiya này cũng cuối cùng bà cũng bị giết chết, bởi vì vua phát hiện được và cũng giết mà chết luôn. Khi vua nghe được câu chuyện đau thương ấy thì vua bắt Magandhiya, tức là hoàng hậu đó, phải chịu một đục hình còn tệ hại hơn nữa và cho đến chết, không phải chết bình thường, chết liền, và cái bắp cái hạ nặng nề rồi chết dần chết mòn chết chặt chết mòn. Cái quả hiện tại, các vị sư muốn hiểu trong hai bà ai thật sự chết, ai thật sự sống. Đức Phật dạy rằng người sống không thận trọng, không giữ tâm chuyên niệm như hoàng hậu Magandhiya phải được xem là đã chết rồi. Còn người có tâm chánh niệm như bà Samavati mặc dù chết nhưng mà sống. Ngài đã đang tóc tắt một chuyện gì thôi. Thì sao tôi sẽ kể dài dòng cho quý vị nghe. câu chuyện này nó ly kỳ mà nó hấp dẫn dữ lắm, nó dài dữ lắm. Khi mình đọc mình cảm thấy học được nhiều bài. Thì thưa quý vị, mình có cái quyển chú giải kinh Phong Phú, hiện nay đã xuất bản năm quyển rồi, nhà xuất bản Tôn Giáo, do ngài trưởng lão Pháp Minh là dịch năm quyển, được năm quyển là còn nhiều quyển nữa, tại 403 câu rồi, mà mỗi câu chú giải mấy chục trang, một câu để mấy chục trang thế này. Thì nó có quý vị đi tìm qua tổng hành của tỉnh xá này, tỉnh thuộc bộ gì, ngài trưởng lão Pháp Minh này á, ngài tu cái hành đầu đà, đi khất thực thì bình mà sống, không bao giờ ăn thức ăn ngoài bình bát. Thứ hai là ngài không bao giờ ngủ nằm, ngài lúc nào cũng ngồi. Khi mà ngài tỉnh thì chúng tôi có lên làm bánh tan cho ngài, ngài cũng ngồi luôn. Khi mở cái phòng cái cốc này ra thấy ngài ngồi, ngài cũng ngồi chân. Ngài là một nhà giáo giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Bali. Cho nên ngài dịch cái bộ chú giải kinh Phong Phú này rất hay, hay lắm. Còn một bộ nữa là bộ chú giải kinh Phong Phú của đại đức Minh Huệ, cũng có dịch ra, cũng có in rồi. Một bộ nữa là của thiền viện Viên Chiếu Long Thành, dịch từ bản tiếng Anh ra. Đại đức Minh Huệ cũng dịch từ bản tiếng Anh ra, bản chú giải kinh Phong Phú. Còn bản kinh Phong Phú thì có bản của ngài Narada với cái chú thích ngắn gọn xúc tích là in ngoài 1973, trên mạng có cái gì có thể tìm trên mạng được. Một bản nữa Hòa Thượng Châu mà chúng tôi có phát cho quý vị cái tờ, một tờ đó trong nguyên một quyển, nên tìm cái quyển đó học một lần. Rồi các bản dịch thơ thì tôi nhớ là có một bản dịch của ngài Hòa Thượng Thiện Siêu, nhưng mà để tên là Lệ Trí Đức, cũng dịch kinh Phong Phú. Một bản nữa là của các vị như là phổ thơ như ngài Giới Đức Kiều Tâm Ánh, thì phổ thơ ra lục bát rất là hay. Rồi một bản nữa lâu rồi chúng tôi có thích tận được một bản của Ni Trữ Bình Liên, mà giờ không biết nằm đâu rồi. Rồi nếu gì nào có thì tuần sau cho tôi xin quyển. Rồi một bản nữa của Tâm Cao cũng tịch thơ lục bát. Rồi bản nữa của thầy Tịnh Minh mà dạy ở học viện á, dạy tiếng Anh á, học viện cũng có. Rồi một bản nữa tôi cũng quên rồi, như là nhiều bản lắm, tôi thấy rồi đó. Tôi đọc một bản Tích Điện Pháp Cú của thầy Minh Quang, nhưng mà so sánh với cái bản này thì nó khác xa, nó sai biệt. Tại vì cái bản thầy tịch từ bản tiếng Hán, rồi nhiều bản lắm, quý vị nên tôi đọc thử rồi lên mạng tìm, rồi đi tìm cái bản gốc của nó đọc thêm. Rồi nếu cuộc đời của chúng ta mà được học kinh Pháp Cú, được thuộc lòng được mấy trăm câu này thì đó là cái hạnh phúc rất lớn. Vì đây là 300 trường hợp khác nhau, Đức Phật ngài giảng cho 300 trường hợp khác nhau trong suốt 45 năm. Rồi các người biên tập tâm tạng mới viết lại thành kinh Phong Phú, là từ câu số 1 đến câu 403. Chứ không phải là đây là câu kinh mà Đức Phật ngài đọc từ đầu đến cuối, không phải. Mà trong 45 năm Đức Phật ngài đi thuyết pháp, tới chỗ này ngài thấy trường hợp này ngài đọc câu đó, tới chỗ kia thấy trường hợp kia đọc câu kia, nó tổng hợp lại nó 403. Đó thì xin nhân dịp hôm nay ngày đầu tiên, xin kính chúc quý vị trưởng trụ trì, vị trưởng Chương Liên Long Khánh cùng các vị ni trưởng, vị sư và các vị chư ni ở đây được nhiều sự an lành, và trong mùa hạ này sẽ được nhiều cái sự an lạc mới, sự tu tập sẽ được nhiều tiến bộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.